Chương 68, Như Lai Dụ hoặc Lục Nhĩ. Từ một cái ngây thơ vô tri, Lục Nhĩ Mi hầu đã phát triển thành một thiên tài với bẩm sinh thiên phú. Chỉ trong không đến 500 năm, hắn đã tiến hóa thành một cường giả cấp bán đế trong mãn thiên thần Phật. Nơi có những thực lực mạnh mẽ và đặc thù tồn tại, Lục Nhĩ Mi hầu có thể được gọi là ngàn năm kỳ tài hiếm thấy. Thế nhưng, tất cả những thành tựu này đều trở nên nhỏ bé khi đối diện với Tôn Ngộ Không, Linh Minh Thạch Hầu. Linh Minh Thạch Hầu, mặc dù họ sinh ra cùng lúc, nhưng Tôn Ngộ Không đã tấn thăng lên cấp yêu đế và cường giả đế cấp cách đây 500 năm, trở thành một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất trong thế giới này. Dựa theo những gì đã nói trước đó, giữa thiên địa cửu vi số chí cực, mỗi thế lực hoặc chủng tộc hoặc thế hệ đều chỉ có thể có tối đa 9 vị đế cấp cường giả. Đây là sự phân chia của thiên đạo, giải thích vì sao yêu tộc chỉ có 9 vị yêu đế là tối đa. Tương tự như vậy, thiên định cũng vậy. Với những người tu luyện đạo thuật, biến đổi thành tiên thông qua pháp thuật, đồng đều là những đạo gia trong thiên đình. Cuối cùng là Phật môn, bất kể ai tu luyện pháp thuật Phật, đều là tín đồ trong Phật môn thế lực. Số lượng tối đa là 9 vị Phật Đà. Phật môn Phật Đà và tiên đế, yêu đế có chung một bậc cấp, khác biệt chỉ là xưng hô mà thôi. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu, sau 500 năm tu luyện, bây giờ lại chỉ có cấp bán đế trong tâm lý hắn. Đúng là có một cảm giác không cam lòng, nguyên nhân là sau khi rời Bắc Câu Lô Châu, hắn không tính đến việc quay về Đông Thắng Thần Châu. Lần này đi, hắn có hai mục tiêu, một là thăm hỏi đồng bào trong Hoa Quả Sơn hậu tộc. Mục tiêu thứ hai là tìm đến Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không và đánh một trận với hắn. Dù Tôn Ngộ Không coi hắn là người huynh đệ tốt nhất, nhưng điều đó không thể ngăn cản quyết tâm của Lục Nhĩ Mi Hầu đối diện với cuộc chiến trong lòng mình. Từ Bắc Câu Lô Châu đến Đông Thắng Thần Châu, mất mấy năm phiêu lưu trên biển. Nhưng bây giờ chỉ cần một tháng là đủ. Lục Nhĩ Mi Hầu đang bay trên mây, không thể nhịn được việc nhấc lên long huyết côn của mình. Lúc trước, long huyết côn chỉ là một cành gỗ long huyết mà hắn lấy được từ một gốc cây vạn năm chưa được tu luyện gì. Nhưng bây giờ, cây côn trong tay hắn đã hoàn toàn khác biệt. Nó hiện ra một dạng yêu dị màu đỏ như máu, với một đầu côn bằng gỗ toàn thân đỏ như máu tiểu long đang vượt biên. Nhưng khi Lục Nhĩ Mi Hầu sờ vào, chỉ cảm nhận được lớp lạnh lẽo trên thân côn. Cái kích thích của người thân thiết đã biến mất, nhưng hai mắt hắn vẫn có thể nhìn thấy cái kích thích kia. Trải qua nửa ngày, Lục Nhĩ Mi Hầu không tìm được trọng điểm. Khi hắn định thu lại, bỗng nhớ tới pháp thuật tế luyện được dạy từ trước. Sau đó, hắn thả long huyết côn đang nằm nhen trên đùi, nắm chặt cả hai cánh tay và nhắm mắt lại. Thần thức tuôn ra, hắn điều khiển long huyết côn hoàn toàn, chăm chỉ trải nghiệm long huyết côn. Ban đầu thần thức không phản ứng gì, chỉ cảm nhận được một cây gậy lạnh lẽo. Nhìn theo thời gian trôi qua, Lục Nhĩ Mi Hầu ngạc nhiên khi phát hiện trong tay mình có một cây côn nhỏ nhỏ, nhưng lại ẩn chứa một bí mật thiên đại. Và như vậy, từng bước một, một ngày một đêm, Lục Nhĩ Mi Hầu trải nghiệm long huyết côn. Khi mặt trời lặn ngày thứ hai, Lục Nhĩ Mi Hầu mở mắt, hắn ném long huyết côn đi, đồng thời hét lớn, xích huyết diêu long côn biến hóa. Ngay khi hét lớn, long huyết côn bị ném lên. Long huyết côn bị ném lên, biến hóa thành một đầu thần long đỏ như máu, dài khoảng 3 trượng. Đây là thần long màu đỏ sáng lung linh như hồng thủy tinh. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy đầu thần long này có 5 móng vuốt màu hồng sắc, tồn tại cao cấp trong long tộc. Là ngũ trảo thần long, cái xích huyết du long thần long vừa xuất hiện, nó bay thẳng xuống và vây quanh Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhìn tình cảnh này, Lục Nhĩ Mi Hầu không kinh ngạc mà lại vui sướng. Dường như Lục Nhĩ Mi Hầu đã dần nắm giữ cảm giác của xích huyết du long côn, chỉ khác tên gọi mới là xích huyết du long côn. Hét lớn mừng, Lục Nhĩ Mi Hầu cầm lấy xích huyết diêu long côn và tốc độ của Giá Vân nhanh hơn 3 lần. Đúng lúc đó, tay Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên cảm nhận được sự chuyển động. Một lúc trước khi tốc độ cực nhanh của hắn chậm lại và dừng hoàn toàn trong không trung. Nhưng khi hắn dừng lại, không nghe thấy tiếng gì nữa. Điều này khiến Lục Nhĩ Mi Hầu nghi hoặc, vì với khả năng thần thông của mình, hắn có thể nghe thấy thiên âm, phân biệt vạn lý, không thể có tiếng gì thoát khỏi tay hắn. Có lẽ không phải là ảo giác, mà là một nhóm người mạnh mẽ đang tiếp cận. Nghĩ đến đó, Lục Nhĩ Mi Hầu quyết định khống chế Giá Vân và đáp xuống đất. Lúc này hắn đang ở biên giới Tây Ngưu Hạ Châu, phía dưới là một cánh rừng rất lớn, Đại Sâm Lâm. Lục Nhĩ Mi Hầu tạm thời từ bỏ Giá Vân cổ thụ, ngã dãy lên một gốc Tham Thiên cổ thụ. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu rơi xuống đất từ cây thụ, hắn thấy dưới cây có một lão hòa thượng đang ngồi. Hòa thượng này ngồi thông thả trên cửu phẩm liên thai, nhưng không phải một nhà tu luyện mạnh mẽ, chỉ giống một hòa thượng bình thường. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu không bị lừa bởi những điều này, chỉ là lão hòa thượng này quá mạnh, khiến Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ có thể nhận ra rằng người trước mắt không phải là một hòa thượng thông thường, nhưng vấn đề là đối diện với sức mạnh đáng kinh ngạc này, Lục Nhĩ Mi hầu chỉ có thể cảm nhận đến một lượng Phật lực lớn. Thí chủ, tại sao lại nhìn Bần Tăng một cách chằm chằm như vậy? Liệu thí chủ có bất cứ vấn đề gì với Bần Tăng không? Lão hòa thượng tỏ ra quan tâm. Có lẽ đã nghe thấy Lục Nhĩ Mi hầu nói chuyện từ trên cây rơi xuống đất. Lão hòa thượng thật kỳ quái, dường như có sức mạnh thông thiên, nhưng lại giả dạng như một người bình thường. Liệu có ý định lừa gạt ai không? Dù Lục Nhĩ Mi hầu không biết lão hòa thượng này là ai thật sự, nhưng cũng không thể chứng tỏ quá nhiều sự e ngại. Sau cùng là một cường giả, luôn muốn gặp được một người không sợ hãi, không run sợ. Ha ha, thí chủ nhìn mọi vật rất sắc bén. Bần tăng không có ý định lừa gạt ai cả, chỉ muốn giữ cho lòng người một sự minh bạch thật sự. Lão hòa thượng trả lời với một nụ cười. Hắc hắc, ở giữa thiên địa, ta không dám nói điều gì. Nhưng nếu có ai muốn lừa gạt ta, thì thật khó khăn. Lão hòa thượng ở đây có lẽ có sức mạnh vượt trội, nên Lục Nhĩ Mi hầu không thể dễ dàng thách thức. Dù sao khi đối diện với một cường giả, người ta luôn muốn tìm hiểu xem ai là người không sợ hãi. Kỳ thực, Lục Nhĩ Mi hầu muốn nói nhiều hơn, nhưng từ khi ra đời, ngoài việc nói chuyện với hậu tộc đồng bào khi mới xuất hiện, cũng chỉ cô đơn một mình, nếu như không tính việc nói chuyện với không khí xung quanh. Trong suốt hàng trăm năm tại Cửu Thiên Cung Điện và tu luyện bên ngoài, Lục Nhĩ Mi hầu chỉ có thể nói chuyện với mình. Đối với một người trẻ như hắn, đó thực sự là một cảm giác cô đơn và buồn khổ. Bây giờ, khi hắn cuối cùng rời khỏi Cửu Thiên Cung Điện và gặp một hòa thượng chưa từng thấy, Lục Nhĩ Mi hầu trở nên rất hứng thú. Hòa thượng vẫn giữ nguyên như trước, từ từ nhắm hai mắt và không nhìn thấy ai đang nói chuyện với mình, chỉ đơn giản đáp lại. Bần tăng chờ người, chính là thí chủ, ha ha, thật đáng cười, ngươi không biết ta là ai, ta cũng không biết ngươi là ai. Hòa thượng này thật thú vị. Thí chủ là một trong tứ đại thần hầu của hậu tộc Lục Nhĩ Mi hầu. À, rốt cuộc ngươi biết ta đang tìm ai, hắn ở đâu vậy? Người mà ngươi đang tìm kiếm đang đi cùng một người tên là Đường Tam Tạng qua Tây Thiên, họ hiện đang trên đường. Ngươi biết được những điều này như thế nào? Ngươi đang cố gắng làm gì? Lục Nhĩ Mi hầu hỏi, ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng vị hòa thượng già này đã cố ý chờ đợi hắn. Bắc Câu Lô Châu 500 năm đã cho ngươi đủ thời gian để trở nên mạnh mẽ. Có lẽ, ngươi mới là người thích hợp nhất để trở thành vua khỉ của tộc khỉ. Hòa thượng già nói, 500 năm qua, tộc khỉ đã quên ngươi, trong tâm trí của họ hiện tại chỉ có Tôn Ngộ Không, và họ thậm chí không quan tâm đến Lục Nhĩ Mi hầu. Trong tâm trí của họ, ngươi đã chết, nhưng ngươi đã âm thầm nỗ lực vì tộc khỉ. Không ai biết điều này, ngươi cần một trận chiến. Hãy đi và đánh bại Tôn Ngộ Không, sau đó, ngươi sẽ là vua khỉ của tộc khỉ, thậm chí là của yêu tộc. Lục Nhĩ Mi hầu, ngươi sẽ là Mỹ Hầu Vương Tệ Thiên Đại Thánh. Đi đi, tìm họ. Họ đang đi trên đường đến Tây Thiên, một con khỉ, một con lợn, một yêu tinh và một hòa thượng. Tìm thấy họ và đánh bại Tôn Ngộ Không. Giọng nói của hòa thượng già vẫn còn lơ lửng trong không khí, nhưng khi Lục Nhĩ Mi hầu nhìn xung quanh, thì không còn bóng dáng của ông ta nữa. Lục Nhĩ Mi hầu chỉ còn lại một mình với ánh mắt đầy quyết tâm, nhưng trong ánh mắt của hắn cũng có một thứ gì đó khác, một cảm giác bị điều khiển,